làm tan những giấc mơ trần thế. Tiếng chuông như lời kinh thông thả ngân gian, đánh thức lòng ta hướng về cõi Phật. Bừng tỉnh nương theo tiếng chuông dẫn dắt, quay gót chân về chân cửa từ bi.
Một giấc mơ tiên con ngủ say, lòng con mến Phật tự bao ngày. Đêm khuya chuông đỗ lòng con tĩnh, ôi giấc mơ nào con ngủ say. Về tâm con lưu lạc nay bình tĩnh, ôi tiếng chuông chùa dẫn dắt đời con.
Xá hay chùa?
Mình chùa phải không? Nhà mình ở đây là chùa, nhưng mà quý cô thì bên hệ phái Khất Sĩ. Khất Sĩ ít khi chùa quý vị, Khất Sĩ ở tỉnh xá. Nhưng mà ở đây chùa tức là chỗ chúng ta cũng là rất đặc biệt hơn các cái chùa khác. Và trong cái pháp sự mà mình hành, trong đó có cái pháp sự trai tăng, thì bữa nay như là nhập trưa chúng ta có một buổi lễ trai tăng không? Thế quý cô chuẩn bị nên là cái cách, một cái pháp sự mà Phật tử chúng ta thực hành để đem đến cái phước báo và những cái công đức lành, và mình sẽ gieo duyên với nhà Phật. Quý vị Phật tử là biết là ở trong cõi Ta Bà mình đang sống, thì trong những cái năm tháng mình sống bây giờ á là một phần thôi, và nhiều đời nhiều kiếp trước nó là cái phần lớn. Tất cả các tập tánh của chúng sanh các loài, không phải là chúng ta chỉ sanh loài này đâu, quý vị, chúng ta sanh nhiều loài khác nhau lắm, chứ không phải chỉ có con người mình đâu. Vì có nước ta lên cõi trời, có lúc á tại thành cõi người, có lúc ta Atula, có lúc ta địa ngục, có lúc ta ngã quỷ, có những lúc ta ở súc sanh. Như vậy thì kết quả của cái thân người ngày hôm nay là do nhiều đời nhiều kiếp trước mà chúng ta quân tập. Và khi chúng ta quân tập tại cái thân con người ngày hôm nay thì chúng ta đã trả đi cái quả một cái dân nheo gieo nhiều đời nhiều kiếp trước của mình đi trong sanh tử. Ví dụ như kiếp trước ta ở cõi trời thì nhân gieo cõi trời, trước nữa chúng ta ở cõi người thì nhân gieo cõi người, có người cộng với cõi trời ra cõi này nè. Như vậy thì cõi mà chúng ta đi tới là do tâm hình thành và nhân duyên dẫn nghiệp mà đi. Ví dụ như là tâm của mình lúc đó là cái tâm gì?
tức là cái mà nhận thức của chúng sanh tương đương với cảnh giới nào thì người ta đã gọi là tâm chúng sanh cảnh giới đó. Ví dụ như nhận thức chúng ta là cái nhận thức á, hoàn toàn lương thiện thì chúng ta sanh ở cảnh giới trời. Còn nhận thức chúng ta là có thiện có ác, chúng ta sanh cảnh giới người. Còn nhận thức chúng ta cực ác á, thì chúng ta sanh ở địa ngục. Còn nếu mà nhận thức chúng ta mà cực tham á, thì chúng ta sanh ngạ quỷ. Còn nhận thức của chúng ta là không phân biệt phải trái, giống như là biết theo tập tánh của chúng sanh thôi, thì chúng ta sanh vào trong cảnh giới của các con súc sanh. Như vậy là tâm của chúng sanh sẽ dẫn chúng sanh đi sanh cảnh giới. Nhưng mà khi mình sanh cảnh giới đó rồi á quý vị, thì sai biệt của cái quả báo của nghiệp hữu lậu thì chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc và an vui trong cảnh giới đó. Ví dụ như chúng ta là có làm việc lành cúng dường bố thí thì mình sanh ra cảnh giới đó mình sẽ được an ổn giàu sang. Nhưng mà nếu sanh thành con vật á thì cũng vật ở trong nhà giàu, hoặc con vật ở những nơi khu rừng không bị nguy hiểm, hoặc là nơi sung túc cỏ cây qua trái để cho con vật đó nó ăn, nghĩa là nó trổ một cái quả của cái nhân đó quý vị. Thì cái tập tánh chúng sanh này chúng ta đi tập tánh của trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đó quý vị. Khi mà chúng ta trả cái quả thì chúng ta lại gieo một cái nhân mới. Như vậy thì cái thái độ mà mình trả quả, mình sẽ gieo một cái dòng nhân mới, nó lưu lại trong biển A lại gia thức của mình. Nên đến bây giờ á, mình sanh ra làm thân của con người rồi, thì cái tập tánh của chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi nó có trong con người mình. Ví dụ như á, là mình đã từng làm chư thiên á quý vị, thì nó đã lưu lại trong biển A lại gia thức mình á, là cái tập tánh của chư thiên. Chúng ta từng làm Atula tức là chư thần thì lưu lại là tập tánh của chư thần. Chúng ta từng ở địa ngục á, thì lưu lại tập tánh của địa ngục. Từng ở ngạ quỷ thì lưu lắm tập tánh ngạ quỷ. Từng ở súc sanh lưu lại tập tánh chúng sanh. Từng ở người thì lưu lại tập tánh của người. Nhưng mà những kiếp gần đây nhất thì tập tánh nó càng lộ rõ ra nhiều, tại nó gần, nó dễ ảnh hưởng hơn là cái nhân xa mờ nhạt phai nhạt ở trong tâm mình. Đó là những tập tánh chúng sanh. Mà ngày hôm nay á quý vị, chúng ta sanh ra làm người thì chúng ta có đủ tất cả các tập tánh chúng sanh ở trong đó. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã đi qua những con đường đó rồi, nên mình đã quen, cái gì làm biết nó quen à, phải không quý vị? Tức là hành động. Hành động thì trở thành cái thói quen. Thói quen nên hình thành nên cái tính cách. Con người á thì gọi là nhân cách, con thú á thì gọi là tính cách của mỗi con thú khác nhau. Bây giờ ví dụ như con chó á thì tính cách nó là sao quý vị? Nó hay là sợ người ta ăn cắp đồ. Đó. Còn con trâu á thì tính cách nó là sao quý vị? Nó ai nói làm lì lộn. Tính cách của con gà nó khác, tính cách chuột nó khác, tính cách thỏ, con nai nó nhút nhát, tính cách sư tử, cọp háo thắng, vân vân. Như vậy thì hình thành nên những cái tính cách khác nhau, mà tính cách đó là do hành động của chúng sanh mà gây ra. Nghĩa là hành động tạo thành thói quen tạo thành tính cách, từ cái tính cách đó nó mới dung rủi thành những cái số phận ở trong pháp giới. Nghĩa là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mình sanh ra cảnh giới nào gì trở thành số phận trong cảnh giới đó. Và trong cảnh giới đó thì mình trả đi những cái dòng nghiệp chướng từ nhiều đời nhiều kiếp của những cái chúng sanh sống ở trong pháp giới, có nghĩa là sáu nẻo sanh tử luân hồi, dồn lại cho chúng ta trả. Và trong lúc trả đây quý vị, chúng ta sẽ gieo một cái nghiệp mới. Thì trong lúc trả nghiệp thì chính là cái thái độ trả nghiệp là nó gieo một dòng nghiệp mới. Còn chỉ chơi trả nghiệp rồi thì nó hết cái nghiệp cũ, nghiệp cũ mình nó hết. Nhưng mà chính thái độ mà mình trả nghiệp đó, nó sẽ gieo một cái dòng nghiệp mới. Bây giờ ví dụ nha, người ta là mình đã từng đó quý vị, giết hại người ta, bắt đầu người ta theo người ta giết hại lại mình, đến đó là ân oán mà. Rồi bắt đầu là mình trả cái quả giết hại. Chúng ta một cái nhân mà chúng ta luôn luôn nào cũng phải trả hai cái quả kèm theo cả. Đâu quý vị, đối với chúng sanh hữu tình, chúng sanh hữu tình gieo một nhân mà trả hai cái quả. Tức là ví dụ như là một nhân mình gieo là mình đã từng sát hại một cái con bò đi. Như vậy thì chúng ta sẽ bị trả cái quả bị sát hại và lại trong những kiếp tương lai. có thể thân bò, có thể thân của mà chúng ta sanh ra. Bây giờ ví dụ như chúng ta cắt cổ con vịt, thì nếu chúng ta sanh ra làm vịt á, thì chắc chắn bị người ta cắt cổ lại. Nhưng mà nếu chúng ta sanh thành người á quý vị, cũng bị người ta cắt lại luôn, bằng cách là bệnh bú cổ đó, vô bệnh viện nó cắt, nó cắt lại chân cổ mình đó. Tại vì mình giết mạng của con vật nó không đủ bằng mạng con người, nên mình không thể bị chết lại bằng cái nghiệp đó đâu. À, quý vị, nhưng mà mình bị mổ xẻ ngược lại. Nên người mổ xẻ nhiều chứng tỏ là cái nghiệp sát sanh nhiều đó, nhiều đời nhiều kiếp, quý vị sám hối đi. À, quý vị phóng sanh đi, rồi mình thứ tha đi, từ từ mình qua cái nghiệp đó. À, quý vị, ví dụ như mình bệnh tật nhiều á, là do mình giết những con vật nhỏ nhỏ, ăn thịt mấy vật nhỏ nhỏ đó, hoặc là ăn thịt vật lớn mà mình không có giết nó, nên mình bị bệnh hoạn nhiều hoài. Nó là gì nè, nên khi một cái hành động mà mình giết một cái con đó quý vị, thì mình chỉ trả cái quả lại tương đương với cách thức giết. Ví dụ như mình giết con vịt, mình cắt nó, nhưng mà nếu mình sanh thành vịt á thì mình bị cắt lại chắc chắn, nhưng mà mình sanh thành người thì mình không bị cắt lại quý vị, mà mình bị bệnh tương đương. Ví dụ bú cổ hoặc bị nạn, bị tai gì, cắt cái chân cổ mình thẹo vít chân đó đó, gì giết con cắt cái, giết con cắt cái, có người bổ mổ cổ 7 lần 7 con vậy thôi. Không, quý vị, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là ta trả lại cái nghiệp cắt đó, nhưng mà chưa hết. Chúng ta cắt con vịt đó quý vị, nếu mà con vịt này nó còn lòng oán hận mình, nó đi theo nó báo hoài. Tuy là chúng ta bị cắt lại cái là quề cái nhân quả chúng ta đã cắt rồi quý vị, nhưng mà lòng oán hận của cái con này nè nó còn, thì nó còn hoài, cái quả thứ hai nó còn hoài. Như vậy khi á mà chúng ta trả cái quả bị cắt lại quý vị, chúng ta sẽ có thái độ trả. Chúng ta có vui vẻ hay không để trả? Chúng ta có hoan hỷ để trả hay không? Hay là người ta cắt mình lại cái quý vị, bắt đầu mình thù hận, bắt đầu mình chửi, bắt đầu mình âm mưu để hại lại người ta đã cắt mình. Đó quý vị. Rồi cái thứ hai nữa là các con vật cũng theo nó báo quán mình đó quý vị. Mình có chấp nhận cho nó báo quán hay không? Hay là mình rủa xả, hay là mình chống lại, hay là mình làm đủ hết của thân khẩu ý mình trong lúc mình đang trả quả đó. Đó quý vị. Vì mình gieo một cái nhân mới. Như vậy chính là cái trả quả mình và cái thái độ trả quả mình gieo đi một cái nhân mới ở trong tương lai nè. Đó, cái gì? Thì tạo thành một cái dòng lẫn quẩn của sanh đi lộn lại, tử đi tử lại. Và chính cái thái độ của mình á làm cho chúng ta đau khổ với cái sự việc xảy ra của mình trả nghiệp báo đó. Như vậy một người á mà tu tập á quý vị, một người người ta có trí á, thì những cái tập tánh của trả quả của chúng sanh á, thường chúng sanh á gieo nhân mà không muốn trả quả. Khi trả quả là bao giờ chúng sanh cũng chống cự á. Đâu quý vị, nói là trả quả ác nha. Còn chúng ta có ba cái nhân khác nhau. Cái nhân thiện, nhân ác, nhân không thiện, không ác. Cái nhân không thiện, không ác thì trả quả không thiện, không ác đó quý vị, thì không sao cả. Trả quả không thiện, không ác không sao cả. Bây giờ ví dụ như chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta nói hơi khơi cái gì đó, cái gì đó. Đó quý vị, chúng ta bị một cái nhân, nhân nói nhảm. Đó quý vị. Qua cái đời sống sau đó, mình bị người ta nói nhảm, khơi khơi gì cũng không dính dáng tới mình. Đâu quý vị, trả quả đó chứ không phải. Như vậy thì chúng ta đang trả quả nhưng mà không dính dáng tới tâm mình, chứ như vậy là quả không thiện không ác. Còn ví dụ như chúng ta gieo cái nhân thiện, nhân lành, thì ngày hôm nay chúng ta trả cái quả thiện lành, chúng ta bị trả quả thiện lành. Bây giờ ví dụ như chúng ta gieo cái nhân bố thí thì chúng ta hôm nay bị giàu. Người ta gieo cái nhân á mà cúng bông cho Phật, đắp y Phật, đắp cúng dường tượng Phật á, thì chỗ cái quả bị dài đẹp. Đâu quý vị, đã bị đẹp. Trời, có nhiều người bị đẹp lắm, tướng mình bị đẹp, bị giàu, bị đẹp. Đâu quý vị, đó, bị có quyền. Rồi á là bị á là có nhà, bị có đất, có đai, ruộng vườn, bị nhiều thứ lắm. Đó là nhân lành thiện đó. Nên quả báo hôm nay làm cho chúng ta hài lòng. Cái nhân lành thiện làm chúng ta hài lòng. Vì thiện lành là gì? Là cái mà mình gieo làm cho người khác hài lòng, tức là mình giúp đỡ kẻ khác đó quý vị, thì làm cho người ta hài lòng. Mà người ta hài lòng bây giờ cái trả cái quả làm cho mình hài lòng, được cái nhà mình vui lắm, được đẹp mình vui lắm, được con cái thành công mình vui lắm, được giàu mình vui lắm. Cái đó là trả cái quả của nhân lành thiện. Bây giờ chúng ta đang nói tới cái quả ác. Không, quý vị quả ác thì chúng ta gặp quả ác ngày hôm nay, hay quý vị gặp con cũng vậy, gặp chồng cũng vậy, không, quý vị gặp ghế mê số đề, gặp dâu mê đánh bài, không, quý vị con là chơi game online, xì ke ma tí, hát karaoke, không, quậy quạng tối ngày, không, quý vị. Như vậy thì rồi chúng ta bị bệnh tật, bị tai nạn, bị thảm họa, bị thiên tai, đủ thứ hết, quý vị bị mất mùa, phá sản rồi vân vân, tất cả các cái. Như vậy thì cái trả quả đó gọi là cái quả ác đó, tức là cái nhân ác mình gieo. Như vậy thì cái thái độ mà chúng ta trả quả thiện, thái độ quả quả không thiện không ác, thái độ trả quả ác. Như vậy quả không thiện không ác thì thái độ mình trả bình thường, không có gì, kể những nhân mới không có gieo. Nhưng mà cái nhân thiện lành đó quý vị, mình trả đó, mình có thái độ đó. Bắt đầu khi cái nhân thiện lành đó quý vị, mình trả cái quả là đẹp. Mình đẹp bắt đầu mình hãnh diện, mình đi khi dễ người ta, chê với người xấu. Tại vì gieo nhân đẹp đó, mình trả quả đẹp đó được rồi, cái gì còn đây đẹp bắt đầu mình hãnh diện, mình chê với người xấu, mình khinh khi người ta. Khi mình trả cái quả mình được giàu có đó quý vị, bắt đầu mình nghĩ mình là ăn trên ngồi trước, mình ngã mạng tự cao. Khi mình trả quả thông minh đó quý vị, thấy mình hơn người ta, mình khôn hơn người ta, bắt đầu mình chu dập người ta, mình khi dễ người ta, thấy không? Đó là trả những cái quả thiện lành, nhưng mà thái độ trả quả thiện lành nó tắt đi cái nghiệp ác, đâu thấy không? Còn ví dụ như mình trả quả thiện lành, mình thấy mình giàu có, mình san sẻ cho người khác, thì trong cái quả thiện lành đó cái gì, hoặc là mình thấy mình giàu có, mình thấy những người nghèo mình tội nghiệp, mình thương người ta, đâu cái gì, tức là cái nhân lành nó sẽ được cái quả lành là quả giàu, từ quả giàu đó mình thấy người nghèo mình mới thương người ta. Như vậy thì mình gieo một cái nhân mới, gieo nhân của tình thương, đâu cái gì. Như vậy thì chúng ta sẽ được an vui hạnh phúc hơn. Cái đó là cái thái độ trả quả đó. Nhưng mà cái quả lành đó quý vị, thì cái thái độ trả quả nó không có cái nghiệt ngã bằng cái mà cái quả ác. Ví dụ như quả ác mình tát người ta lại một cái, quý vị, bây giờ người ta tát lại một cái bắt đầu mình sân si, đúng không? Ví dụ như mình đã từng là quậy một cái người, mình đã từng làm vợ quậy một ông chồng ở trong quá khứ, quý vị. Mình quậy mình gọi là té tua, đánh bài, rồi thiếu nợ, rồi giật nợ, rồi chơi hụi, rồi lừa đảo, rồi ngoại tình, nhân dân làm đủ thứ người ta, chứ làm cho ông chồng đau khổ sầu thương hờn giận. Có gì kiếp sau mình sanh ra mình làm người, mình làm vợ hoặc làm chồng có gì, thì bắt đầu mình làm sao làm y chát vậy. Bây giờ ví dụ như mình làm vợ thì ông chồng mình bắt đầu nha, có gì đi ngoại tình, có vợ bé con rơi nè, có gì nhậu như nhà quậy nè, có gì chơi đề nè, karaoke nè, đá gà nè, bị ôm nè, có gì cái nào cũng có chứ. Không có gì, mình khổ ngồi nhà mà khổ đợi cơm, đi cơm nó hẩm cháo hiu luôn á quý vị, về nhà đau khổ cực kỳ luôn. Bắt đầu hận, tôi hận ông, bắt đầu ngồi tính toán, về nhà phải léo giọng quýnh cho ông cái được. Không có gì. Như vậy thì người ta mới thấy được là khi cái thái độ mà mình trả quả đó, mình có một cái thái độ ác. Khi mà mình trả quả ác, tức là người ta đem lại những cái ác cho mình, quý vị, bắt đầu mình sân si lên, mình ác, mình phản ứng lên, mình phản kháng lại, quý vị, thì bắt đầu mình gieo một cái nhân mới của thân khẩu ý mình là ác. Đó, quý vị thấy không? Chính gieo cái nhân mới này, mình sẽ tiếp tục ở trong tương lai gọi là trùng trùng nhân duyên sanh khởi theo Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy thì những cái tập tánh của ta bà, quý vị, là cái thái độ mà chúng ta trả quả. Và cái hình thức để gieo cái nhân mới trong thái độ trả quả đó, không có gì. Như vậy á, vì ở trong giới Bồ Tát á, ta nói là nhân, duyên, cách thức, nghiệp. Nó có bốn cái để mà cộng thành cái cuối cùng, để cấu thành nên một cái nhân mà tạo thành cái dòng nghiệp quả mà chúng sanh phải trả ngày hôm nay. Nhiều nhân cộng lại thành nghiệp. Bây giờ ví dụ như nhân này, nhân kia, nhân này, nhân kia, nhân ác, nhiều nhân ác cộng lại thành nghiệp ác. Mình phải đi ăn mày, phải bị người ta chửi, phải bị người ta mắng đó, có gì. Thì cái dòng nghiệp là nghiệp nhân nó hóa thành cái nghiệp quả. Nhưng mà một nhân thôi có gì, thì nó hóa thành nghiệp quả, nó chưa định hình nên số phận của con người. Gieo nhân tác ra cái tác lại chưa thành số phận. Nhưng mình tác người ta, mình giết người ta, nói chung nhiều nghiệp ác cộng là thành cái số phận. Mình phải đi ăn mày, phải bị người ta chửi rủa, bị người ta gì gì, phải sanh con nhà nghèo xấu sao đó, đó có gì, nó hình thành nên số phận của mình. Do đó mình hiểu quý vị, cái người tu á, ta hiểu biết cái đường đi của nhân quả lắc léo này như vậy, thì lúc đó cái thái độ mà người ta trả quả quý vị, thì lúc này cái thái độ này ta có kiểm soát. Tại vì cái tập tánh chúng sanh á, là thấy cảnh mà sanh tâm không có sự kiểm soát ở đây. Ở nghĩa là thái độ mình á, là chống lại đối với hoàn cảnh một cách á, là tự nhiên theo bản năng. Như vậy thì cái người tu bắt đầu người ta chống lại hoàn cảnh, cũng chống lại, nhưng ta chống lại theo lý trí. Mà ở trong kinh niệm Phật Ba La Mật thì Đức Phật nói là phần tình và phần tưởng. Phần tình đó là theo bản năng, phần tưởng là theo lý trí. Hiểu quý vị? Nhưng mà nếu mà người nào á phần tình nhiều, phần tưởng ít á, quý vị bỏ đỏ chứ. Còn phần nào người nào phần tưởng nhiều, phần tình ít á, thì lại lên trên, tức là tâm mình có kiểm soát, thái độ kiểm soát chi trả quả. Hiểu quý vị? Bắt đầu lên trên, ta gọi là ý thức tỉnh giác, bắt đầu ta sanh ngược lên trên. Bây giờ chủ định của tâm bắt đầu người ta sanh ngược lên trên. Như vậy thì cái thái độ mà mình trả quả ngày hôm nay, không có gì, và cái hình thức mà mình gieo nhân mới này, không có gì, ta gọi là tập tánh ta bà, không có gì. Như vậy những tập tánh ta bà này, nếu ai mà còn lưu lại biển A Lại Do Thức và hành động lời nói theo tập tánh của ta bà, tức là theo cái phần tình, tức là theo cái phần bản năng của con người, không có gì, thì người này sẽ chịu khổ mãi mãi, không bao giờ thoát khỏi đau khổ trong sáu nẻo luân hồi kiếp nhân sanh hết á. Do đó mình làm thế nào để khỏi cái tập tánh ta bà của chúng sanh trong lúc người tu, quý vị, để trong tương lai á mình bước lên trên tiến hóa của tâm linh, tức làm tiến bộ ngược lên trên, quý vị. Như vậy á thì sáng hôm nay chúng ta trao đổi những đề này. Trong kinh Đức Phật dạy như thế nào, làm như thế nào để mình đi khỏi cái tập tánh của ta bà này mà mình trở về vị thánh nhân ở trong tương lai. Vì sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài được mang tên là tập tánh ta bà ái hà vạn khổ. Nếu mà không để ý quý vị, mình tu tính đâu gõ mỏ, tính đâu tụng kinh, nào quý vị, mình tính đâu là mình mặc cái áo Đài Loan, tính đâu là mình ăn chay là mình sẽ đắc đạo, không phải. Những cái đó quý vị, nó giúp cho mình thay đổi cái tập tánh ta bà này quý vị thành tâm thánh của chúng sanh, chứ không phải cái đó là cái đắc đạo. Nên Đức Phật thuyết trong phẩm thứ hai, phẩm phương tiện kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là phương tiện. Bây giờ ví dụ như ở bên đây mình làm cái bờ mê. Bờ mê là bờ gì? Là bờ nhận thức của chúng sanh không có đúng đắn, gọi là bờ mê. Sông này sông ái, như vậy thì mình vượt cái bờ mê sông ái này, có gì qua bên bờ bên kia gọi là đáo biển ngạn. Trong kinh nó đáo biển ngạn là qua bờ bên kia, tức là bờ hết mê. Mà hết mê là giác, mà giác tới hoàn toàn gọi là Phật. Không có gì, tại vì tiếng Tàu á dịch ra Phật tức là giác giả, giả là người, giác giả là người giác ngộ. Như vậy mình ở bờ mê là mình không có giác ngộ, không có gì, Phật đó là giác giả, tức là bậc giác ngộ. Không có gì, như vậy thì mê là gì, giác là gì? Mê tức là sự nhận thức của mình sai lầm đối với tất cả các pháp giới chúng sanh. Nhận thức không phải vậy, nó vậy mà mình nhìn lầm, nó nhìn phải vậy. Do không phải vậy nên mình mới ngỡ ngàng cái sự thật nó vậy, mà nhìn không phải vậy quý vị, rồi cuối cùng mình đau khổ. Tại vì mình tính nó vậy nhưng cuối cùng nó không phải vậy. Ví dụ như thân mình là mình tính á, chắc là sống cũng được 50-70 năm nữa, quý vị, đầu gom góp, ai ngờ đau qua ngày hôm qua, ngày mai giận con lên máu chết. Tính sống 80 năm nhưng mà cuối cùng á nó có 30-40, 50-60, quý vị thấy lầm không? Lầm rõ ràng luôn quý vị. Mình tính là vàng bạc có thể nuôi sống cái thân mạng của mình tới già tới chết đó quý vị, nhưng cuối cùng thiên tai bão lũ cũng tiêu, hoặc bị ăn cắp ăn trộm cũng tiêu. Như vậy mình bị lầm, tính đâu ông chồng mình chung thủy mãn đời chọn kiếp quý vị, mai mốt nghe không có vợ bé con rơi đó quý vị, thấy không? Ta bà nó vậy đó. Như vậy mình nhìn mình lầm, cái đó là mình nhìn lầm về hoàn cảnh. Lầm hoàn cảnh mình đã khổ rồi quý vị, mà bao giờ mình cũng lầm chứ, là tính đâu nhỏ con gái vuốt vuốt má, má con thương má lắm, má nó vuốt ngoài bữa đòi hỏi mượn tiền. Tính đâu thương thiệt đó quý vị, ai ngờ đâu muốn mượn tiền nên mới vuốt, nó khen, thấy không quý vị, thấy không? Như vậy mình thấy là ở trong cõi ta bà này mình dễ nhìn lầm lắm. Mình lầm nhiều thứ đó, đó lầm hoàn cảnh mà mình còn khổ đó. Nhưng mà mình còn lầm pháp giới thì cái này là bản chất của đau khổ, là mình lầm pháp giới. Không có gì. Giờ mình thấy người đẹp ghê gớm lắm quý vị. Ở trên nghệ sĩ cải lương hát, ở trên nó gì hát ngân nghe câu vọng cổ mê ly, say đắm luôn. Vì có nhiều người bán lúa lên mình lên trên gặp cái ông nghệ sĩ cải lương ở Sài Gòn. Ở quê mình Long An đây đó. Bán 20 giá lúa đi lên gặp. Đâu có gì, vừa vô lên tới nhà gặp ông ấy ngỡ ngàng. Ôi ơi, lên sân khấu quý vị ơi, mặt mày trắng bóc mà đẹp dễ sợ luôn, môi son làm vua, mặc áo lông bào lên, quân sĩ đâu ta đây, vừa về tới nhà nghe ai nghe bà vợ chửi ông chồng quá trời, hỏi ai đâu ai quý vị kêu ra, gặp ông nghệ sĩ mà mình hận hôm làm vua quý vị, về nhà bị vợ chửi. Quý vị không biết là bài bạc nợ lần sau về nhà bị vợ chửi, quý vị đứng ở ngoài mà nghe trên đó, quý vị tính đâu là ổng là vua là trùm, quý vị về nhà bị vợ chửi. Ngồi mình ra mình tỉnh đâu là ở ngoài mình gặp mấy vị tiên nhân nào đó, quý vị ai ngờ đâu ra quý vị ơi, xích kem nhiều năm á, mặt còn là rỗ không. Nhìn sáng mà lao mặt cái gì nó chùi hạ màn sân khấu đâu quý vị, nhìn cái thua mình xa. Nó thật đấy, mình không xích, người ta xích người ta diễn nhiều năm xích còn nhỏ đó quý vị. Hồi nghèo á xích ba cái phấn mà phấn rẻ tiền á, nó ăn da mặt dữ lắm. Nhưng mà sau này nổi tiếng á thì người ta xích phấn á là phấn tốt một chút, nó không sao. Nhưng mà hồi mới đi hát đình, hát miễu, hát đám ma, hát là đầy tháng sinh nhật đồ, lấy tiền đâu mà là mua phấn xịn không quý vị, thì lúc đó hư da mặt chứ. Mà trên sân khấu mình đâu biết đâu quý vị, mình nhìn vô mình ái mộ. Nhưng cái sự thật nó là sao quý vị, nhìn lên sự thật ngỡ ngàng đi. Bán 20 giả lúa đi lên về quý vị, trên đường về mà sầu tơ dời dời, ngỡ ngàng, gọi là thần tượng bị sụp luôn. Cái đó là mình nói lên là cái hình tướng bên ngoài thôi quý vị, thấy gì mình lầm mà, nhưng mà nó không phải như vậy. Nên cái ông mà nghệ sĩ ông nói cổ là cô á, cô yêu mến cô tôi á, cô cuốn gói cô đến đây, nhưng mà thật ra tôi trên sân khấu vậy thôi, chứ tôi xuống sân khấu cũng bị vợ chửi bình thường, cô thấy không? Đó, tôi xuống sân khấu này cũng mặt mày tôi cũng nhăn nheo mà còn tệ hơn cô nó, cô thấy không? Nên chỉ ái mộ đó là người diễn viên sân khấu, thì cô chỉ được quyền ái một cái nhân vật trên sân khấu đó thôi, chứ đừng có ái mộ người đóng cái nhân vật đó. Đâu cái gì thấy không? Cái là giống hệt như là trong mà kinh Đức Phật dạy là y pháp bất y nhân gì đó, nghĩa là pháp của Phật á là quý thầy truyền đến cho quý vị, thì quý vị cứ y theo pháp mà tu đi. Chứ nhầm khi nhìn thấy lỗi lỗi người ta nhỏ nhỏ cái nghĩ tu cái gì, lại tới chùa ngồi đợi ông thầy ghi mà cúng cầu siêu cầu an quỳ lâu quá, ông thầy mắc tiếp cô Việt Kiều, cái gì bắt đầu nổi sân lên, biết rồi nghèo đâu có tiếp, cấp này chùa này tiếp Việt Kiều không à. Đâu quý vị, hồi nổi sân ra ngoài tuyên bố chúng con nghỉ tu, nghỉ đi chùa. Đâu quý vị, tính sao ngồi đợi ông thầy chút xíu mà đòi bỏ tu, bỏ đi chùa. Đâu quý vị, nhìn ông thầy, thấy ông thầy tiếp xúc mình á, bữa trước á, không có ai, thì ông tiếp mình nồng hậu, đoan đã. Đâu quý vị, bữa nay có cô Việt Kiều về, ngồi nói chuyện cô Việt Kiều, có bắt mình đợi gần 2 tiếng hồ. Đâu quý vị, nổi sân. Đó, thái độ quá quý vị, bắt đầu nổi sân. Nổi sân lên, bắt đầu nghỉ tu, bỏ. Chỉ vì có ông thầy bắt mình đợi 2 tiếng hồ mình bỏ đường tu. À, quý vị thấy không? Như vậy là mình tu á, là mình theo pháp nhà Phật hay tu, hay là mình thấy ông thầy, mình nhìn ông thầy mình tu. Phải không quý vị? Nên Đức Phật dạy y pháp bất y nhân. Có nghĩa là người ở cõi ta bà này mình không có hài lòng hết đâu quý vị, tại nhân vô thập toàn. Dầu cho ông thầy nữa cũng không có 10 điều toàn diện hết đâu. À, do đó có thể toàn vẹn với người này mà không toàn vẹn người kia. Cái cô Việt Kiều đó sẽ khen ông thầy là đón tiếp nồng hậu. Nhưng mà mình lại chê ông thầy đón tiếp không nồng hậu quý vị, vậy ông thầy đón tiếp nồng hậu hay không nồng hậu? À, quý vị thấy không? Nên trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy á là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không sạch, không nhơ, không cao, không thấp, không đẹp, không xấu gì cả. À, quý vị, mà tại vì chúng ta nhìn lầm mới thấy cao, thấy thấp, thấy đẹp, thấy sạch, thấy nhơ, tùy người, tùy đối tượng, tùy ai mà có tốt có xấu khác nhau. Đối cô Việt Kiều thì ông thầy quá tốt, tại ngồi mấy tiếng hồ mà là tiếp chuyện mà. Nhưng mà đối với cô mà đang đợi mà để ghi cầu an cầu siêu này, nói ông thầy quá xấu. Như vậy ông thầy xấu hay tốt? Tốt với cô kia mà xấu với cô này. Ở đời làm sao cho nó đồng đều hết? Nó bởi vì chăm họ mà, làm dâu chăm họ. Bởi vì dâu có một bà già chồng còn đủ chết rồi. Quý vị nào lớn lớn tuổi ngày xưa gặp mấy bà già chồng mà khó vàng trời nghe quý vị ơi, làm dâu nó khổ lắm. Mỗi lần bà cố thầy kể lại rồi bắt làm dâu gì, bà làm dâu bà già chồng việc nó gút gút mắt mắt không dám nhúc nhích luôn. Nghe không quý vị? Nói là dâu bây giờ quý vị xanh lè chua lét chứ dâu hồi xưa ngọt xớt rồi. Bà già chồng kêu cái răng rắc rắc quý vị là có thai phải không? Bắt nằm cúi đánh quý vị tin không? Có không? Hồi xưa con dâu mà bà già chồng bắt cúi đánh đó. Còn bây giờ nói nửa tiếng nó ôm gối nó về nhà mẹ nó làm gì nó. Đấy không, quý vị thấy không? Khác cả nha, chứ không phải như xưa đâu. À, nên bây giờ á, lơ bơ cũng lầm chết rồi. Vậy chứ. Nên á, cuộc đời mình á, quý vị hay mê lầm dữ lắm, chứ thực ra nó không phải vậy đâu. Vậy còn cái mà lầm nhất là lầm bản chất của vấn đề. Chúng ta lầm trên bản chất, thường chúng ta lầm trên hiện tượng, phải không? Thường lầm trên hiện tượng nó nhỏ, còn á, lầm trên bản chất này nó mới lớn nè quý vị. Thường hay là mình thấy bên ngoài không à, tập tánh của chúng sanh mà thấy bên ngoài tính nó vậy 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 quý vị, nhưng cái bản chất nó bên trong. Thì Đức Phật dạy ở trong kinh là dạy cái bản chất nằm ở bên trong á quý vị. Bây giờ ví dụ thấy diễn viên hồi nãy lên sân khấu, nghệ sĩ nãy lên sân khấu hay lắm á quý vị, nhìn vô nhìn cái mặt, cái gương mặt, nhìn phấn son bên ngoài quý vị, mà mình không biết là cái tướng đó ở bên trong nó chứa cái gì trong đó. Nên ở trong Từ Bi Thủy Sám Pháp Ngộ Đạt Thiền Sư đó, tả cái một mình thấy bản chất liền. Tóc, chân mày, mắt, trồng đen, con ngươi, lỗ mũi, lông mũi, da, máu, răng, ghèn, nước mũi, tức gáy, ke, nước miếng. Nó không có gì, trời ơi, tả trên tả xuống nha. À, không có gì à, rồi cái cuốn bao tử, tới bao tử, ruột non, ruột già, trong ruột non chứa gì, trong ruột già nó chứa chất thải như thế nào, mùi máu à, rồi tim, rồi gan, rồi phèo, phổi, da, lông, dài 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 xuống, tả hồi hết tham. Thấy ham mà tả hồi hết tham rồi. À, không có gì, muốn ghen gì lắm mà tả hồi ghen không nổi. Nào quý vị, nào mình tính đâu tốt, mình muốn giữ lại, mình muốn ôm lại, lấy lại quý vị, ai ngờ đâu mà tổ tả hồi mình hết biết, hết ghen nổi luôn rồi quý vị. Tính ghen tính ôm gì, ôm đóng bùi nhiều quý vị ôm chí. Nào quý vị thấy không, ôm gì mà hai ba bữa không tắm thì nó cũng hôi, hai ba bữa không súc miệng thì ngồi kế bên cũng chịu đâu nổi, ôm về chi, phải không? Cái đó là bản chất của vấn đề mà chúng ta nhìn bằng mắt ta quên đi bản chất. Ta nghe âm thanh quên đi bản chất ở phía bên trong, không có gì, nên chúng ta bị lầm. Nên tập tánh chúng sanh nhìn bằng mắt, nghe âm thanh, thấy khoái, ái mộ, yêu thích rồi mới bảo vệ, không có gì, ai đụng tới cái không được, ai đụng tới không được, ai đụng tới không được đó quý vị. Tức là tính tới đó là tính tới những cái sở hữu. Mà Đức Phật dạy tất cả các pháp đều tiêu hoại, tiêu hủy thời gian hết, không có cái gì mà tồn tại mãi với thời gian này hết. Cho vì mình tư duy, thiền định tư duy quán chiếu những điều đó, kể cả xác thân ta rồi cũng bỏ thành cổ lâu đài, cũng tan hủy thời gian, mưa sầu theo gió, lang thang cũng đi tất cả thế gian lạnh lùng. Biết như vậy thì đại hùng đại lực cơ quý vị, quyết kiếp này ra sức công phu, sớm chiều trì trí lo tu học tâm thiền định thì ngục tù mới vượt qua. Thiền định tức là trước hoàn cảnh mà tâm mình không có động, không có loạn nữa, không có gì, hết lầm rồi, hết mê rồi, không có gì. Nên cái tập tánh ta bà tức là tập tánh của chúng sanh trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, mỗi chúng sanh đều có một tập tánh riêng biệt, một cái nghiệp riêng biệt, có một tập tánh riêng biệt. Đó, quý vị. Và có nhìn nhận vấn đề một cách riêng biệt theo nghiệp lực của chúng sanh. Chúng ta sống trong nghiệp nhân và chúng ta đang trả nghiệp quả, và mỗi chúng sanh đều có nghiệp nhân, nghiệp quả và thái độ trả nghiệp quả đó của một chúng sanh để tạo thành một nhân mới. Bây giờ ví dụ chúng ta sanh cõi trời, đó, quý vị, thì trên cái cõi trời á, là ta có ngũ thông, nên đến lúc đó người cõi trời người ta rất là thông minh và người ta rất là an ổn nhẹ nhàng, đó, quý vị. Nên cái thái độ trả nghiệp của những người này người ta không có sân, tại vì cái gì người ta không có, chứ không gì nghịch ý nghịch lộng chứ á. Còn nghịch ý nghịch lòng là nổi sân, còn ở này không có gì nghịch ý nghịch lộng chứ không nổi sân, có gì không có buồn không có khổ. Nên cõi trời là cõi an vui, không buồn không khổ, nhất cái quý vị. Nhưng cái đầu ta hưởng theo cái cảnh đó, an vui an bình ta hưởng theo cảnh đó, quý vị, không có tu gì, người ta cầu phước không, ta không tu. Cõi nó ít tu lắm, ít người tu lắm, không có gì, tại vì sung sướng quá đâu cần tu. Tại mỗi khi khổ 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 hoạn họa tai nạn thì ta mới tu. Bây giờ mình coi ta bà này quý vị, mấy người đi chùa á, để ý cái người ra chùa, quý vị, có người nào đang làm ăn giàu có đi chùa không? Ít lắm, hiếm lắm, ngọc trong đá hiếm lắm quý vị. Nhưng mà bắt đầu nha, giật hụi, giật nợ, chồng đánh, chồng bỏ, vợ bỏ nhà, quý vị, tan gia bại sản, bệnh tật, người nhà mất, quý vị, lúc đó mới tới chùa. Bởi vì khi mà tới chùa gặp không bị này cũng bị kia, quý vị, không là thất thế xa cơ cũng thất tình, thất thất gì đó, thất tức là mất, đó, quý vị mất cái gì đó, người ta mới tới. Nghĩa là người ta quạ quạng, người ta đau khổ, người ta sầu thương, người ta buồn giận gì đó, người ta mới đến chùa. Có nghĩa là người ta tiếp xúc với cái nơi Phật Pháp. Đức Phật là nơi cứu khổ của chúng sanh mà. Đó, quý vị nên tượng Quan Âm, quý vị thấy không? Gờ riết ở ngoài trước một cái lát bóng luôn, thấy không? Ở chùa gọi là thầy, ngày xưa ở cách mạng tháng, có tượng Quan Âm lộ thiên đó quý vị. Trời, từ mấy ngày lễ, nhất là mấy ngày lễ, lại Quan Âm vuốt bên đây, gửi Quan Âm vuốt tới vuốt lui, vuốt hồi cái chân với Phật, tượng Phật Quan Âm lắng bóng. Nên nếu mà tượng gỗ mà để ở ngoài Quan Âm cát đâu có gì khỏi bào. Bào đâu, bào từ trên thôi, từ cái thân trở lên thôi, còn khúc dưới khỏi bào. Vuốt mấy năm cũng lắng bóng. Có gì thấy không? Vuốt chi? Để gửi khổ. Có gì? Cái khổ bên đây vuốt, bên kia gửi cho Quan Âm. Có gì? Tại Quan Âm hứa cứu khổ, nên mình lại cứ vuốt gửi khổ vậy thôi. Thấy không? Quý vị tại khổ quá, hy vọng chứ còn được thôi, hên xui. Thấy không? Mình lại cứ ra vuốt nè. Thấy mấy ông rùa ở ngoài Hà Nội á quý vị, Võ Quốc Tử Giám cũng vuốt bóng lộng hết trơn à, đi thi rồi á, lại đã vuốt ông rùa trên mấy cái bia của tiến sĩ đó quý vị, người ta lại đã vuốt bóng lưỡng hết trơn à. Thấy không? Quý vị thấy những hình Phật nào mà nói linh linh đó quý vị, hình Phật nào mà thấy càng bóng càng linh. Tại người ta vuốt nhiều. Mà vuốt nhiều tức là linh nhiều, người ta mới vuốt. Còn không linh không vuốt. Nên tượng Phật mà không bóng, không láng dưới chân á quý vị, là tượng đó không linh. Vậy hỏi Phật nào linh á quý vị? Nói Phật nào mà cái tượng chân ở dưới bóng láng là nó linh á. Người ta đồn là cái gì đó linh á quý vị. Ví dụ ở chùa Đậu á, có tượng Quan Âm ở ngoài sau á quý vị. Ta nói cầu gì được nấy, cầu gì được nấy, vuốt bóng lỏng à. Như vậy thì là chúng ta thấy linh á là chỗ cái dân gian mình tin tưởng, tín ngưỡng á quý vị. Nên á cái tập tánh của các loài chúng sanh á, nếu mà chúng ta đau khổ quá vậy, ta tìm tới con đường nào mà vượt khỏi khổ đau này. Còn người ta không có đau khổ, người ta sẽ bị lầm trên cái hiện tượng đó mà không thấy bản chất của đau khổ nằm ở phía bên trong. Trừ hợp người ta tới đau khổ, người ta mới thấy được quý vị, nhầm khi nó hơi muộn rồi. Nên nếu mấy cô Phật tử đi từ thiện ở trong thành phố đi từ thiện, người ta nguyện này nguyện kia, cổ nguyện là thầy nhớ nha thầy. Hỏi nhớ gì vậy? Là thầy đừng bao giờ nguyện con sanh về Tây Phương, con không có chịu sanh Tây Phương đâu. Con làm giờ con làm lành làm phước cúng dường bố thí cho con sanh ta, bà càng giàu sang hơn kiếp này, đẹp hơn kiếp này, an vui hơn kiếp này, hạnh phúc hơn kiếp này. Con thích vậy à, chứ con không thích về Tây Phương. Thầy đừng có là nguyện con về Tây Phương, lỡ mà thầy nguyện cái ghi danh con bệnh chết con à. Nghe không quý vị, thấy không? Bố thí còn muốn về Tây Phương, quý vị muốn ở này không? Tại thấy ta bà này là ngon lành lắm. Thì khoảng chừng 3-4 năm trước cậu nói điều đó. Nghe không quý vị, vừa rồi gặp lại quý vị, vừa rồi gặp lại, đi tụng kinh đám đi ngang ra là cổ là mời ghé nhà thăm quý vị. Vừa vô tới nhà thầy khổ chịu. Hỏi sao vậy? Hỏi sao cái này là khóc nữa, lúc trước là sung sướng lắm mà. Nên đời đời ở ta bà mà không chịu gì sánh về Tây Phương đó. Này bệnh quá, hai khớp sưng hết đi nọ, bệnh quá. Thôi là bệnh thôi, lấy thuốc trị bệnh đó. Không đi, hai đứa con gơi, chồng hai có đứa, hai đứa con gơi. Bệnh mà chồng có hai đứa con gơi, không có gì. Đã khổ bởi ông chồng có vợ bé rồi, không có gì. Mấy chục năm nay tính đâu ổng ngon lành, tới đùng ra cái quốc hai đứa anh gơi. Mấy chục năm nay tính mình khỏe ngon lành quý vị, đùng cái hai cái sưng chân nó sưng lên, viêm khớp sưng lên lớn nè. Rồi uống bả thuốc gì có đề xa hả chồng gì nó quý vị, hết mặt mày đâu là nó bóng lộng lên, rồi tướng tá là mập lên, mà không phải mình mà mập khỏe quý vị, mà mập bệnh á, đi không nổi, ngồi chỗ khóc. Là bây giờ còn nguyện ở lại ta bà nữa không? Nguyện lại ta bà thì ký tiếp đi, thầy nguyện tiếp cho thầy. Ngán lắm mà thầy ơi, chán lắm mà thầy ơi. Ý là mới 3-4 năm trước rồi, là không cho, là nói thầy là đừng có nguyện sanh về Tây Phương. Sao giờ chán rồi, chán giờ tính sao đây? Thầy, bây giờ thầy nguyện cho con, chỉ con cách sao mà về Tây Phương càng sớm càng tốt. Ở đây cũng khổ quá, vậy sao? Thôi mình chỉ sao nguyện cho. À, quý thấy không? Con người ta mà lúc sướng, nó vì lúc giàu có, lúc gia đình an vui hạnh phúc, con chưa quậy, chồng chưa có vợ bé, chồng chưa quậy chưa bệnh tật, không có gì, không chịu sanh Tây Phương đâu, không có gì, không chịu tu hạnh đâu, có gì cầu phước không à? Tính là mình đang sống ở đó ngon lắm, có gì, Mình nó tính là vậy hoài đó, mình cứ tính vậy hoài đó quý vị, nhưng mà nó đâu có hoài. À, cuộc đời nó đâu có vậy đâu, không có gì thấy không? Bây giờ dù mình có ba đứa con ha, hai đứa gái thằng trai, hai anh rể là con dâu, rồi có cháu ngoại cháu nội ngon lành, mình thấy cái buổi chiều mà về ăn cái bữa cơm chung ăn vui hạnh phúc, mình tính cho cảnh đó nó là mãi mãi quý vị. Nhưng mà không ngờ quý vị, chỉ một bữa nó vô bệnh viện Nhi Đồng thôi quý vị, tới một cái bệnh dịch nó vô bệnh viện Nhi Đồng, thì lỡ gì, lỡ tay lỡ chân lỡ miệng gì đó, à, quý vị vô còn có đứt nữa. Đó, cái gì? Đức đứa cũng ngỡ ngàng luôn. Tức là cái người ta không bao giờ nghĩ rằng mình mất người thân mình đâu. Đây, tại Long An mình đâu, đây, đây. Ở Cần Đức mà. Đó, quý vị, có cô đó, là cô cũng năm mấy 60 rồi. Thì có cô con gái là ba mấy tuổi ở với mẹ, quý vị. Hai mẹ con thương yêu nhau lắm. Chiều ra ngoài giỏng ngoài trước đưa, quý vị. Bà già đưa giỏng sao đưa qua, đưa lại gió mù côi đâu, gục xuống chết luôn. Không bệnh tật gì chứ quý vị. Còn cái đứa con ngỡ ngàng quý vị. Là mới thì mình ăn cơm, mới ăn cơm mẹ đây ra ngồi đưa giọng hai mẹ con hát ầu ơ nhau cho nó vui nữa quý vị. Thấy cảnh chiều thanh bình, khói bếp nhà ai lan tỏa ráng vàng chiều quý vị. Có những trà lúa chải đồng thơm ngát bay xa quý vị. Tiếng chuông chùa vang xa dìu dặt, buổi chùa rất là an bình quý vị. Không ngờ chỉ con cái gió mồ côi chúng cái gục xuống tại chỗ luôn. Chết, chết tại chỗ, chết ngọt xớt. Tin không? Tin nổi không? Mình không tin, ngỡ ngàng quý vị. Bắt đầu cổ khủng hoảng tâm. Nghĩ tới cái chết của bà già không? Quý vị khủng hoảng tâm. Mà khủng hoảng bây giờ muốn điên loạn quý vị. Trét, trầm cảm, muốn điên loạn luôn. Bây giờ là gọi là không thể phục hồi được tâm lý đó quý vị. Khủng khiếp trong tâm đó. Cổ là trong tâm cổ bây giờ cái gì nó khủng khiếp đó. Có lúc nó buồn buồn dời dợi á quý vị, lúc sợ hãi tim đánh lịch thình thình đó quý vị. À, rồi ăn á không ngon mà ngủ không yên quý vị, lăn qua lộn lại nhớ tới bà già, cái chết bà già không quý vị. Không thoát khỏi được tâm lý mà năm mấy gần 2 năm nay ốm nhôm ốm nhách xuống quý vị, đi bệnh viện hoài luôn. À, tới từ ngày bà già chết đó quý vị thấy không? Chúng sanh thấy không? Mới bữa trước á thấy ngon lành không quý vị, gia đình im ấm không quý vị, nhưng mà qua bữa sau nó lại là khác rồi, mấy ngày sau nó lại khác rồi không quý vị. Nên người ta có trí, ta không có đợi tới tai nạn người ta mới tu đâu. Ta nhìn vào trong cuộc sống, ta nhìn người kế bên, ta nghĩ tới mình không quý vị. Chiều chiều đó không quý vị nghe thùng 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 ọ e e e ọ e. Đố quý vị đám cưới hay là đám đại thái? Đám ma hả? Rồi cho mình chào pháo tay. Nên nó mình nghe vậy đó quý vị, mình mới liên tưởng tới bữa nay là người đó đó, mai tới mình đó. Ai tránh không? Ai tránh khỏi không? Đó quý vị, cái người nào mà nhắc nhở điều đó, ta không ăn thua với đời nữa đâu quý vị. Ta biết về cuộc đời nó bấp bênh, nó mong manh, nó vô thường vậy đó. Đó quý vị, bữa nay vui mình trân trọng cái niềm vui đó quý vị. Mình trân trọng cái niềm vui đó. Mình đang sống nè quý vị, mình trân trọng cái cuộc sống đó. Nên đừng có làm khổ ông chồng mình, đừng làm khổ ông con của mình. Đó quý vị, tha được cho nó thì tha đi, tha được chồng thì tha đi. Sống bên nhau có ngắn ngủi để mà cãi lộn tối ngày. Chi vậy? Đó quý vị, mai mốt mỗi kẻ một phương trời, đường ai nấy đi, làm gì chi vậy? Đó quý vị, ở ta bà này hỏi nhau có chút xíu, rồi ta bà này hợp ly tán tụ tụ tán mạng tại hồ thiên. Đó quý vị, hợp nhau có chút xíu mà xeo cấn nhau lời quý vị. Thầy cho con lá bùa, thầy hỏi bùa gì, hai chồng con cử lộn tối ngày, bắt sang dấu chiến. Con lá bùa là chùa không có bùa chỉ bắt sang dấu chiến. Nà, chùa bùa đâu ra, đi kiếm ông thầy pháp nào chứ chùa bùa đâu ra mà chỉ bắt sang dấu chiến. Bác sang giao chiến tại vì hai vợ chồng cầm cái giao chiến thì nên nó giao chiến. Hai chồng nhịn hết giao chiến gì đâu mà bác sang giao chiến. Thấy không? Nên nhà Phật, Đức Phật á, dạy là pháp nhẫn nhục. Quý vị, nhẫn không phải để nhục. Nhẫn nhục là một cái từ của từ Hán, tức quý vị, là sự chịu đựng của tâm. Dịch ra tiếng Việt á, là cái tâm mình chịu đựng với hoàn cảnh. Thường là tập tánh của chúng sanh á, là tâm không chịu đựng được với hoàn cảnh. Hoàn cảnh ra mình phản ứng, hoàn cảnh ra mình phản ứng, hoàn cảnh ra phản ứng là tâm không chịu đựng với hoàn cảnh thôi gì. Nên Đức Phật đưa ra một phương pháp dạy người ta là nhẫn nhục, có nghĩa là lấy cái tâm mình mà chịu đựng với hoàn cảnh ở phía bên ngoài đó quý vị. Nếu chịu đựng không được nữa thì mình lấy giới luật ra mình chịu đựng. Nếu mà không được nữa quý vị, lấy cái bổn nguyện mình ra chịu đựng quý vị. Ví dụ mình nguyện cỡ thuyền pháp nhận, biện vào bể luân hồi, làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nguyện cao cả anh chị đó quý vị. Không lẽ bây giờ mình cự lộn với người ta, phải không? Mình nguyện làm cứu độ hết chúng sanh này, sao chúng sanh này mình không cứu? Không, bây giờ mình cự lộn với chúng sanh này, chúng sanh kia mình cứu, chúng sanh này sao không cứu? Không, quý vị, vậy thì chúng sanh ở ngoài xã hội cứu, nên chúng sanh ở nhà ăn dâu mình cứu giùm cái luôn đi, con mình cứu giùm cái luôn đi, ông chồng mình cứu giùm cái luôn đi. Không, quý vị, sao cứu bên ngoài không? Mình nguyện cứu độ chúng sanh mà, nên trong tứ hoằng thệ nguyện, quý vị, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vậy chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thôi chúng sanh nào cũng độ hết đâu quý vị. Nên mình á, khoái ăn tiết canh già dịch rồi thôi, nghỉ ăn chay, độ hết chúng sanh. Đấy, bắt đầu ta ăn chay không quý vị. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phiền não là nóng giận hờn buồn sân si thệ nguyện đoạn. Thôi bữa nay nhớ câu này, đem cái bổn nguyện đó ra mà gánh chịu, quý vị, ta không sân si với người ta nữa, ta nói nhịn cười, lỡ nguyện này giờ tu luôn, lỡ nguyện tu luôn, tu luôn đó quý vị. Nên lỡ tu rồi tu luôn, nhịn ta luôn. Do đó mà khi xuống sanh ở cõi ta bà này có một cái điều gì trái ý trái lòng không quý vị, thì chúng ta lại chiều theo cái tinh trần, tức nhiên chiều theo tập tánh của chúng sanh mà ta phản ứng phản kháng lại. Thì trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật dạy cái phần mà chúng ta phản kháng lại với tất cả chúng sanh đó quý vị, đó là phần tình. Phần tình tức là theo cái tình trần, theo nóng giận hờn buồn yêu ghét sân si mà ta phản ánh lại đối với trần, phản kháng lại trần, đó là phần tình. Như vậy thì người nào mà theo phần tình càng nhiều cái gì, đó là cảnh giới dưới. Người nào theo phần tình càng ít đó cái gì, là chúng ta sanh cảnh giới trên. À, như vậy thì chúng ta coi mình có tình trần nhiều hay không, tức là sự phản kháng lại với chúng sanh trong cõi ta bà này. Gặp cái gì ơi, thương thương chết sống, ghét cái là ghét chết sống, đó là tình nhiều đó cái gì. Tình tức là tình trần, là chúng sanh hữu tình. Tình trần tức là cái tánh của mình á. Còn chúng sanh nào cái gì cái tánh yếu hoặc là không có tánh, ta gọi mình vô tình. Như cái bông nào cái gì cái tình trần nó yếu lắm, thấp lắm, nhỏ lắm, không có gì. Nhưng mà cái con thú, con gà, vịt, con chó, con trâu, tình trần nó lớn hơn. Các con lớn hơn tình trần, lớn hơn cái gì, có con trâu bữa đó đi về miền Tây thấy người ta làm thịt trâu, hai con trâu nó mắt nó chảy nước mắt, mình hỏi nó biết không cái gì, nó biết đó. Ta kéo nó làm tay ta kéo lên ta cột ở trên, nó kéo cổ cột ở trên, nó cầm cây phản nó giác dài nè, trời nó nhìn cảnh thấy mắt nó rơi xuống mắt. Nó có tình trần đó quý vị, chứ không phải không có đâu, nó nói không được, nhưng mà nó biết là chút đây là nó phải ra đi thôi, nó còn ở trong thân này nữa quý vị. Nhưng mà có cái nó khổ, nó đâu biết niệm Phật, nó đâu có ý thức tới, lúc đó nó phải niệm Phật quý vị, lúc đó nó phải tĩnh lặng nó tu, lúc đó nó phải tiền định cầu giảng sanh nó cái gì. Nhưng mà con người mình gặp nạn gặp tai nó cái gì, bắt đầu mình biết tới đâu không tin, nó đi qua nghĩa địa đâu có gì, niệm Phật rú. Bữa hổm á đi trên xe đò nhớ cái gì, đi lên chiếc xe đò mà ông tài xế mới nhậu cụ xỉn gì, ông chạy cái gì ơi, cái xe đò 50 chỗ mà đánh võng á, đâu có gì biết rồi, lạng đây lạng kia, người ta la ông chừng mà ông chạy ra có gì, ông lại ai muốn xuống đi chắc cái này nhớ tới hồi chiều có gì về bị vợ chửi gì nè, bây giờ nhậu xỉn lên xe chạy có gì nhớ tới bây giờ chửi, nên lúc đó mới đánh võng trên đường có gì, xe đồ đánh võng đường rồi à, là người ta là kêu ổng ngừng, ổng chịu ngừng không có gì, ổng lên cái bà cứ ngồi đi la gì, tôi chạy tôi chịu trách nhiệm không có gì, chết tôi chịu ta chết mà ổng chịu, ông chạy cái gì đó, chạy lạng lách la hoài la không được đó, là sao quý ông gì, rồi nạnh ai nấy niệm Phật cái gì, nam mô gì đó Phật, mô Phật, mà cái xe mỗi khi mà nó lạng lách cái là niệm lớn rồi, mô Phật, à mà cái xe đang chạy ghe thì thấy im re hoặc gì, mà mỗi khi ghe dứt qua mô Phật, dứt lại mô Phật, có gì thấy không, mình á là sắp ba tiêu rồi mới niệm Phật. Nếu bây giờ nạn gặp tai mới nhớ tới Phật niệm Phật, như vậy là mình vẫn hơn mấy con đó nhiều, bởi vì mấy con đó nó không có tâm đó đâu, nó không có trí khôn. Không có gì, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. không có gì. Niệm Phật mà Phật ở trong tâm, như cái sâu chuỗi nè, trì tâm bất diễn là đừng có xa rời câu niệm Phật. Đó quý vị, ai nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, quý vị lâm nguy Phật độ liền. Lặng qua lặng lại râm. Đó quý vị, lần lần mấy dòng đứng lên bình thường quá sao. Nghe không? Chư thiên ta phóng quang gia hộ. Đó quý vị, niệm Phật có kim cương hộ thể. Đó quý vị đâu đi ra quý vị niệm nữa cái sao? Đó quý vị, rồi chưa tới cái mình làm phước nữa, cái lớp áo giáp phước báo nó bao bọc xung quanh mình. Đó quý vị. Nên con của cô ở Long An quý vị, không biết nhỏ nó nhẹ ở trong đời người ta gọi là nhẹ bóng vía, chứ thực ra bóng vía mình không biết cái gì, nhưng mà cái người này hay nằm bao hay thấy ma lắm, mà không biết phải không, phải ma không thì không biết quý vị, mà hứa đêm á nó giật mình thức dậy nó nói người ta được đó. Nó la làng la sớm lên thì nó la biết bao lâu nó mới hoàn hồn, để trái tim đập bịch 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 nè. Nhỏ con gái nó tầm 7-8 tuổi vậy đó. Đó quý vị, như vậy bắt đầu cổ mới đi á, là xe tôm. Quý vị biết xe tôm không? Xe tôm là xe cộng bùa của ông thầy nuôi á. Quỳ xe vô, xe tôm mà về nhà nó cũng la làng như thường. Đó quý vị, mới nghe đồn là ông thầy 7, thầy 8 gì hay dữ dội lắm quý vị, mới xin cái lá bùa để gói, để gói nó cũng nồi vậy, nó la y chang. Đó quý vị, hết linh. Bắt đầu mới đi vô chùa gặp quý thầy. Ở này á là xin quý thầy cách để mà hóa giải quý vị. Quý thầy là thôi bây giờ mỗi khi nó la cô ôm nó, cô niệm Phật. Đó quý vị, cô vừa la cô sốt ngạt ôm đó liền, cô niệm Phật quý vị. Chứ còn biết sao giờ, trong kinh nói niệm Phật có kim cang hộ thể, long thần hộ pháp xung quanh, nghe câu niệm Phật chân thành đó quý vị, thì sẽ cảm ứng liền, cảm ứng đạo giao nan tư nghị liền quý vị. Niệm Phật chân thành thì cảm ứng nhanh, niệm Phật không chân thành cảm ứng chậm. Đó quý vị, nhưng mà cái người mẹ thương con thì bao giờ người ta cũng niệm Phật rất là chân thành, tại cứu con mình mà. Đó quý vị, cứu mạng mình coi gì chứ người ta niệm cũng còn ít, nhưng mà cứu con mình ta niệm dữ hơn. Đó quý vị, nên có nhiều bà mẹ mà vô bệnh viện. Bữa đó vô bệnh viện thăm bà mẹ, thăm bà đứa con Phật tử quý vị, nằm bệnh viện nó sốt cao mà nó bị co giật luôn á. Trời, bà mẹ ở kế bên quý vị nghe niệm Phật mình thấy thương luôn. Mô Phật, mô Phật, nhưng mà niệm cái tâm á, mình thấy cái tâm, mình thấy cái mặt thôi, là mình biết cái sự lo lắng và thương yêu tới cỡ nào đối với con quý vị. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mô Phật, mô Phật, mình thấy tâm của bà mẹ là mình biết là hy sinh cho con cỡ nào, cảm ứng quý vị. Niệm tăng một đứa nhỏ nó hết giật đó quý vị, nhầm một phần do chích thuốc nữa. Nhưng mà là cái đứa bé ở dưới Cần Thơ thì cái bà mẹ, cô mẹ nghe vậy đó quý vị, về nửa đêm con bật dậy, bật dậy nó la, ai gửi con, gửi con. Đó quý vị, nó la, nó đập gầm gầm gầm, con ôm con niệm. Đó quý vị, con niệm đâu có chừng 6-7 tiếng, 6-7 câu quý vị, nó hết, hết nó ngủ lại. Qua bữa sau, nó ngồi vậy nữa đó quý vị, bà ôm lại bà niệm có 2 lần rồi quý vị, nó hết. Qua bữa sau nó ngồi vậy bà niệm cái, nó hết luôn. Rồi từ đó tới giờ hết luôn quý vị, không vậy nữa. Đó quý vị thấy không? Đó chính là cái cô mẹ là nói lời cho thầy quý vị, mà con niệm rất lớn tiếng quý vị. Đứa nhỏ vừa bật thì con nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, la lên luôn. Niệm á quý vị, mà cổ chân thành tha thiết đó, xung quanh á long thiên hộ pháp xung quanh phóng quang ta gia hộ liền quý vị. Thấy mấy mà là tên nào mà lai giảng mà phá quậy quậy quý vị là ta đuổi ra. Nên niệm Phật sẽ có long thần hộ pháp che chở gia hộ, có các vị Bồ Tát có cảnh giới các tầng trời gia hộ, chư thiên gia hộ, và đặc biệt là mười phương chư Phật phóng quang hộ lực hộ tâm cho mình, kim cang hộ thể. Nhưng tùy vào tâm mình tương ưng cảnh giới nào, cảnh giới đó phóng quang. Ví dụ như tâm mình á động loạn á thì không có tương ưng cảnh giới cao được. Cảnh giới cao là cảnh giới của thiền và của định mới cảnh giới cao. Nếu mình niệm Phật cái tâm lẳng lặng, cái tâm chân thành, tâm tha thiết, gom tâm về chỗ gì, định lực càng cao thì cảnh giới cao phóng quang. Tại vì tâm mỗi khi chúng ta niệm là cái tâm thiền định đó, thì trên đầu mình phóng lên cái tia, đúng cái gì gọi là tia, một tia sáng, ánh sáng, gọi là hào quang đó. Nhưng hào quang mình nó mờ nhạt lắm, yếu lắm. Mỗi cái tâm mình càng định á quý vị, thì cái dần hào quang này càng lên cao với tâm định của mình. Nên ráng niệm Phật, chú tâm vào câu niệm Phật thôi quý vị, tai mình nghe rõ từng tiếng. Khi tai mình nghe rõ từng tiếng á thì có tâm thiền. Nhưng mà nếu tâm ta định gom tâm về chỗ lên cõi trời cũng vô sắc. Như vậy sanh cảnh giới á, cao là do tâm thiền, tâm định mà sanh ra. Còn nếu mà ta niệm Phật với tâm vừa thiền vừa định thì trong kinh gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là định, bất loạn là thiền, cao hơn cảnh giới trời cấp. Vị Tây Phương Cực Lạc cao hơn cảnh giới của chư thiên. Thấy không quý vị? Như vậy thì niệm Phật mà với tâm lẳng lặng, với tâm gom về chỗ tức là với thiền định đó, thì cực kỳ khó, nên sanh Tây Phương Cực Lạc khó lắm. Nhưng mà đối với thân của con người quý vị, gom tâm về để thiền định thì dễ hơn tất cả các loài khác. Tại vì chúng ta có thân, tại vì chúng ta có cái tâm, cái trí của con người, dễ dàng gom tâm. Mình muốn ngồi mình gom tâm cái gì, chỉ ngồi kiết già sắp bằng thôi, mình tập trung niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Mô Di Phật, Mô Phật. Thì Đức Phật dạy một người thông thường niệm gom tâm chỉ trong vòng thời gian 10 tiếng niệm thôi là gom tâm được. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thời gian người thông thường quyết tâm á thì trong vòng 10 niệm gom tâm được. Như vậy 10 niệm sẽ được giảng sanh. Nếu một người thông thường để tập luyện á quý vị, luyện cho để tâm thuần để gom tâm được đó quý vị, thì luyện trong vòng 7 ngày thì người này sẽ gom tâm được. Nếu người thông thường muốn á gom tâm á quý vị, thì người này niệm Phật trong vòng 7 ngày liên tục liền quý vị thì tâm mình thuần. Bình thường gom được. Bình thường cách nào gom tâm chứ quý vị? Tâm con loạn quá thầy, tâm con động quá, con nhớ nghĩ tùm lum, nhưng tập tánh ta bà hay yêu hay thích hay ham theo ngũ dục, ham danh, ham lợi, ham tình, ăn uống ngủ nghỉ trong kiết, nên gom tâm không được. Nên Đức Phật dạy nếu mình quyết chí quyết tâm á quý vị gom tâm thì mình luyện trong vòng 7 ngày chúng ta có thể gom tâm. Điều chúng sanh thông thường luyện vòng 7 ngày thể gom tâm. Như vậy thì mình gom tâm không được hay tán loạn quý vị, mình quyết chí hạ thủ công phu 7 ngày nên ta gọi là nhập thất. Quý vị thấy có liên quan tới chữ nhập thất chưa? Tại sao lại nhập thất mà không nhập 3, không nhập 4 mà ta nhập thất? Kinh nói Đức Phật dạy nếu một người thông thường loạn tâm, loạn động quý vị, không nhiếp tâm được niệm Phật, không nhiếp tâm được thiền định, thì người này quyết chí trong vòng 7 ngày tách ly với bên ngoài sẽ nhiếp tâm được. Mà ai nhiếp tâm được lần thì lần hai nhiếp tâm được. Giống như con đường này mình đã đi qua quý vị thì mình đi lại đi dễ dàng. Còn con đường nào chưa đi thì mới lần đầu đi đầu tiên á quý vị, rất khó khăn. Ví dụ chúng ta lên chiếc xe đạp, chúng ta chạy mà mình phải tập mấy ngày mình chạy mới được. Chưa bao giờ lên chiếc xe đạp lần nào quý vị, lên chạy lần đầu tiên chạy có ngon lành không? Hay là té bể chán, bể giò, thẹo tùm lum. Như vậy thì một người chưa bao giờ tu hành gì gì, ban hộ niệm bắt thảy lên chiếc xe đạp cho đi con mình á, chạy đi. Chạy đi đâu quý vị? Có chạy theo cái đường mà mình định được không? Mà cũng chẳng có con đường nào mình định cả quý vị. Con đường mình định tức là nguyện vãng sanh đó là con đường mình định, về Tây Phương là tự mình định. Thì con đường đó nó mở ra trước mắt mình, chạy theo con đường đó. Mà người này chưa có con đường, chưa biết chạy xe, chưa có con đường, chưa biết chạy xe, thì mình có tin được là mình về đâu không? Vậy người này có vãng sanh không? Bởi vì khi mà không có tu hành chân vô nhà vãng sanh niệm gì chết rồi á, chở vô nhà vãng sanh niệm thì làm sao vãng sanh? Ta niệm Phật phải tới 10 niệm 7 ngày mới tập tánh của chúng sanh gom lại được một chúng sanh thông thường. Thấy không quý vị? Nên theo ở trong kinh á là 7 ngày. Ví dụ như á là các cái nhà mà tâm lý học á, người ta nói rằng một người mà ham thích cảnh thế gian, ghiền nghiện những cái mà trong cảnh ta bà này mà mình sanh ra vì tân quân chủng tử á, thì cần 28 ngày tức là 4 lần cái 7 đó. Đâu cái gì? Để tiêu một cái thói quen, một cái nghiện, một cái ghiền. Ví dụ như ta ghiền thuốc cái gì 28 ngày bỏ được. Chúng ta ghiền rượu 28 ngày bỏ được. Nếu người này quyết chí cái gì 28 ngày ta bỏ được. Nếu quyết chí. Còn cái người nào mà loạn động của tâm, nó không có gì buồn phiền hờn giận, Đức Phật dạy nếu niệm Phật thì chỉ có 7 ngày thôi. Vậy thì cái người nào á quý vị mà ghiền nghiện á, nếu chúng ta niệm Phật thì chúng ta 7 ngày chúng ta có thể bỏ được đấy. Nhưng mà không niệm Phật quyết chí thì phải 28 ngày. Nhưng mà có niệm Phật quý vị giảm số ngày đó xuống đi, tức là tâm niệm Phật mà gửi thì Phật giải nghiệp nhanh hơn. Đó quý vị, người ta độ mình đó, tức là từ tự thân của mình giải nghiệp, và bên ngoài có chư thiên chư vị Bồ Tát và mười phương chư Phật gia hộ, thì cái số ngày nó giảm xuống. Như vậy ý nghĩa của bảy ngày mà trong niệm Phật đó, quý vị, là chính là một chúng sanh thông thường loạn tâm, gom tâm về để đi đến là tâm mũi tâm đó, quý vị, thì phải cần tới bảy ngày quyết chí niệm Phật. Do đó mà ta đi vào, ta nhập thất, nhập bảy ngày để tâm được an trụ. Đó, quý vị. Tức là cái chu trình của một chúng sanh muốn gom tâm lại, quý vị, phải bảy ngày liên tục, vậy mình mới tập được. Còn bây giờ mình có bảy ngày liên tục được không? Có tu bảy ngày liên tục đâu, quý vị. Tu ngày cái về nhà là thả theo ta bà, tu chút cái về thả theo ta bà. Phải bảy ngày liên tục, quý vị, mới nhất tâm bất loạn được. Nên ai có nhập thất được, tu Phật thất được, tu đi, quý vị. Trong cái 7 ngày đó có thể ta nhiếp tâm được đó. Mà mình nhiếp tâm được rồi thì lần sau sẽ nhiếp được. Giống chạy xe đạp được rồi, quý vị, qua lần sau sẽ lên chạy dễ dàng hơn người chưa bao giờ chạy. Nhưng mà mình biết chạy rồi, quý vị, biết chạy rồi mà mình đâu có giữ trạng thái đó hoài, quý vị, mình phải xuống xe. Xuống xe phải lên lại, quý vị. Thì lên lại chạy cho nó ngon lành phải có thời gian đó, thời gian của 10 niệm. Bây giờ ví dụ như là chúng ta dùng 7 ngày, nghe không quý vị, để chúng ta gom tâm về đi đến nhất tâm bất loạn. Mình bỏ cái trạng thái đó ra, mình ra ngoài đời, mình chạy theo đời, quý vị, mình niệm Phật không còn là bất loạn nữa đâu, mà mình đã loạn động tiếp. Do đó mình gom tâm lại để mà chờ bức nhất tâm bất loạn, như là mình 7 ngày mình đã luyện đó, quý vị, thì phải cần tới 10 niệm lận. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, đủ thời gian 10 niệm thì mình mới gom được. Như vậy thì cái người đã gom rồi, bây giờ người ta chỉ gom ngược lại thôi, lâm rồi cái mình xả ra thành động rồi lại. Mình vô 7 ngày, quý vị, mình gom được tâm rồi. Nhưng mà tại tâm mình tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, mình loạn động rồi lại, bây giờ mình chấp tay nhiếp lại, quý vị, thì phải cần tới thời gian 10 cái câu niệm là mới nhiếp mới được. Chứ 9 câu nhiếp cũng chưa được mà. Nên tuệ tri của Đức Phật, Đức Phật đã nhìn thấy điều đó của chúng sanh. À, nên nói ngài mới dạy vậy. Chứ không phải không tu gì hết, chỉ cần niệm Phật 10 niệm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, người này hiểu sai kinh Phật. Đâu vì Đức Phật nói điều đó. Phật có nói điều đó, quý vị. Đức Phật dạy điều đó với cái lý do là chúng sanh thông thường đã nhiếp tâm rồi, bây giờ nhiếp tâm lại thì phải cần 10 thời gian trong 10 niệm, khoảng chừng mấy giây đó, 5-10 giây đó, quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, quý vị canh giây cỡ mấy giây thì chúng sanh mới gom quay lại được. Giống hệt như cái lúa mà mình đưa ra phơi, phơi xong mình gom lại thì thời gian gom ngược lại, quý vị, thành cái đống ban đầu á, sáng sớm ban đêm á, ta gom là thành đống, tới đầu người ta chải cao su lên ta là đừng cho xương xuống. Qua ban ngày ta phơi, ta bung ngược lại ra, thì thời gian bung ngược lại ra đó, quý vị, là thời gian 10 niệm á, bung ra. Không, bung ra không phải 10 niệm mà thời gian gom ngược lại á. Sau khi bung ra phơi tới chiều mình gom lại, thì gom lại phải có thời gian gom lại thành cái đống ban đầu, quý vị. Này cũng vậy. Người ta gom tâm được rồi. Gom tâm được rồi, ra ta bà tán loạn tâm tiếp à. Tại tâm chúng sanh quen gọi là tập tánh chúng sanh đó. Tập tánh chúng sanh là tập tánh của sự tán loạn tâm chiều theo tình trần. Nghe không quý vị? Nên cái đó là gọi là tập tánh ta bà. Nên tập tánh ta bà thì ái hà mới dạng khổ là chỗ đó. Tập tánh ta bà thì nó lại sinh ra tình trần thắt bao nhiêu quan nghiệp, cái đó gọi là phiền não. Nghe không quý vị? Gọi là tập tánh ta bà. Nên bây giờ quý vị mình muốn vượt khỏi cái tập tánh và của ta bà của chúng sanh này nè, thì Đức Phật dạy kinh niệm Phật Ba La Mật có hai phần, phần tình và phần tưởng. Vậy phần tưởng là gì? Phần tưởng là phần tưởng chi, là phần kiểm soát lại lấy phần tình đó. Đó quý vị. Còn phần tình là gì? Là nương theo bản năng. Vậy thì phần tưởng là phần lý trí của mình. Đó quý vị, để vượt khỏi bản năng đó. Còn phần tình là phần bản năng. Bản năng là chiều theo thị dục của cơ thể. Muốn cái gì? Quý vị muốn ăn, muốn ngủ, muốn mặc, đau lưng, nhức mỏi, khỏi tụng kinh, mê phim, hát karaoke, số đề, bài bạc, đá gà, cá độ. Game online. Như vậy đó là chiều theo phần tình á, chiều theo cái khoái của thân mình và cái khoái của cái tâm mình thích, chiều theo làm cái gì. Như vậy là bây giờ á là cái phần tưởng, tức là phần tưởng chi, mình vượt khỏi phần tình đó, không có gì, mình sống theo phần tưởng, mình tưởng tới Phật, tưởng tới trong niệm Phật, không có gì, tưởng tới tri kiến, giải phóng tri kiến, giải thoát tri kiến. Như vậy á thì cái không chiều theo cái phần tình đó, thích nhưng mà không chịu theo, cái gì thích xem phim, tao niệm Phật, nó khởi lên nó thích cái gì, quý vị, mình làm ngược lại, khởi lên thích gì làm ngược lại, tức là cái phần tưởng là phần kiểm soát tâm mình nó tăng lên, phần tình nó giảm xuống, làm ngược lại, thích ăn thịt bò, ăn tàu hũ chơi, thích mặc sườn xám, mặc áo lam gì đó, chịu chịu thôi, thích đi suối tiên chơi, đi vô chùa tu vậy đó, làm gì tôi làm gì mình đó, có gì. Bây giờ ví dụ như ông chồng nói một câu có gì máu trào lên thích chửi ông chồng, mô Phật, tính mở ra một câu chửi nha quý vị, đổi lên thành câu mô Phật đó làm gì mình à quý vị. Tức là cái đó là phần tưởng của mình nó lên và phần tình giảm xuống rồi, mình chiều không có chiều theo tình nữa, tức là tình trần. Thấy người ta đồ người ta muốn ăn trộm á quý vị, tính lấy đồ của người ta, vừa giơ tay ra tay kia, tay phải giơ ra tay trái khẽ cốp ra về nghĩ này, tay trái đưa ra lấy tay phải cốp một cái, tao đánh mày, mày tham hả mày à, quý vị. Do đó mà mình á, cái phần tưởng mình lên phần tình gì đó. Có chủ đó quý vị, ăn chay mà ổng là thèm đồ mặn mà tôi nhiễu lắm. Thèm á quý vị, thèm tôi bún bò mà nặng hai cái hộp gà lòng đỏ đó chứ. Đó quý vị. Ông ra bò tái nạm á. Sáng ra quý vị ăn tô phở bò chứ. Ra chợ kêu tô phở bò. Đó quý vị kêu tô phở bò mà ổng nặng tôi nổi tiếng lắm, cư sĩ tôi nổi tiếng. Mấy cái cô Phật tử á quý vị, nghe mấy bà tám, con bà tám, cháu bà tám, bạn bà tám. Thấy ông vô trong cái tiệm, không có gì kêu tôi á là phở bò có gì. Ở này lấy điện thoại iPhone ra bắt đầu canh sẵn để chụp bạn nha, chụp hình để đưa lên Facebook, đưa lên là mạng, đưa lên website nha. Nha có gì. Đâu kêu ra tôi có gì, mọi người chố mắt nhìn mà núp giả bộ che cho ông đừng thấy có gì. Kêu ra tôi nó nóng hổi nè, đập hai hộp gà vô nó. Ông dạo lên nặng chanh rồi vô, ông bãi gao đụng bỏ vô, tương ớt ông bỏ vô. Ông ấy dưới lên bắt đầu dơ cái đũa lên bắt đầu ở dưới này để sẵn để quay phim với bấm nha. Có gì, ở đây gốc là bà tám nè, bạn bà tám nè, cháu bà tám nè, vòng tính bấm có gì. Ông dơ lên hả, ông ra là mày ăn tao về, ông bỏ xuống đi về. Con ma thèm ăn á quý vị, con ma thèm ăn á, nó thèm vậy đó. Nó quý vị, đó là cái gì, bản năng của mình phải không? Bản năng mình thích ăn ngon, thích ngủ kỹ, thích mặc à, thích ở cho ngon lành đó gì, ăn phải ăn ngon, ăn dở chê đó quý vị, ăn chay ghét thèm mặn đó quý vị. Như vậy là con ma thèm ăn phải không? Cũng kêu ra tô cho mày ăn tao về quý vị, trả tiền về thôi. Như vậy từ đó về sao không thèm nữa quý vị, lạ đi, đó sao không thèm à. Do đó cái gì là mình á thì mình thèm ngủ, tới giờ tụng kinh cái buồn ngủ ngủ tới luôn. Cái gì, có chú Phật tử nào mới than mấy ngày, thầy con bình thường ngủ không có được, nhưng miễn khi mà con lên con tụng chú Đại Bi mà tụng chưa hết biến nó bắt đầu nó gục lên gục xuống, gục lên gục xuống, mà nguyện á là nguyện tụng đêm 7 biến mà mới vô à cái gì, nói vô ác na đắc na đá ra dạ da hai mắt nó sụp xuống rồi. Tôi cũng nói quý vị, đó là gì quý vị không? Cái phần tình trần đấy, tình trần của mình nó mê ngủ, thân mình nó mê ngủ, cái đó là bệnh hôn trầm đó quý vị. Nên là bây giờ làm sao giờ à, quý vị là có sao đâu, tụng hết biến đi ra rửa mặt vô tụng tiếp, buồn ngủ tiếp ra rửa mặt vô tụng tiếp, vậy tội không thầy? Tội lệ đấy chứ, buồn ngủ ra xin Phật đó là con buồn ngủ quá con ra rửa mặt con vô tụng tiếp, chứ phải vô ngủ luôn tội. Còn bây giờ đó quý vị ngủ tiếp, tức là mình chống lại cơn quý vị, chống ghét là nó thua à, quý vị nó thua là chiến sao bình thường à. Chứ còn giờ mình cứ chiều nó ngủ cái là ngủ gục tới gục lui hoài, thì cả đời gục tới gục lui hoài đó quý vị, nó hôn trầm. Do đó mà cái ngày Ana Luật cái ngày xưa quý vị, ngày bị bệnh hôn trầm kiểu đó đó, ngày thề là ngày không nhắm mắt. Do đó mà tới hai mắt ngày bị mù luôn á quý vị. Mở mắt ra đây tu, tới mở mắt là người xưa tu tới cỡ đó, còn mình bây giờ có vậy thôi. Tu có hơi hơi cái gì, cái giận này. Vô chùa mà bà cô hay thầy gì nó nói động tiếng cái giận, đi cần quách đi về. Nha quý vị, thấy rồi, cỡ đó là chiều theo phần tình mình đó. Tình là tình trần, nó vui buồn hờn giận của chúng sanh. Nha quý vị, thì làm sao mà đắc đạo thành tiên thành Phật được. Không có gì, nên vượt qua tình trần nó đi, ai nói không giận ở sân si chẳng gì, biết mình trả nghiệp đời rồi. Có gì ta chửi mình biết trả nghiệp rồi, thấy không, ta chê biết trả nghiệp rồi, ta khen biết trả nghiệp rồi, ta mắng gì đó có gì, ta hà ta hiếp thì biết trả nghiệp rồi. Không có gì, nên cười bữa nay tới nhiều dữ ha, mỗi bữa trả góp mà bữa nay hốt hủi chót ha. Có gì cười ha, có gì mỗi bữa nó góp. Sáng sáng cái dấu nói nặng, chiều chiều con nói nặng à, tối tối chồng về quậy quý vị, nó góp ngày 2-3 trận vậy đó quý vị. Nhưng có nhiều lúc nó góp lượt một, quý vị hốt hội lượt một. À, nên có nhiều người đó quý vị gọi là nhà sập bìm bìm leo á, mà dân gian ta gọi là vợ đẻ con đau nhà hết gạo quý vị. Đó là ba cái giật xuống lúc đổ nghiệp. Con người ta mình có lúc vậy quý vị bị bệnh, bị á, là tan gia bại sản, bị chồng con quậy, ở quý tùm lum hết trơn á, tới đó không còn mà là có thể chống đổi hoàn cảnh nữa. Nhằm khi á, người ta là đi nghỉ quẩn luôn á quý vị, bậy bạ luôn. Như vậy á, thì mình nói vậy có nghĩa là cái phần tình à, của chúng sanh á, mình nó kiểm soát lần nó mới gì bỏ ra phần tưởng à, mình tưởng tới Phật, mình niệm Phật đó quý vị, mình thoát qua cái tình trần đó thì cái người này sanh cảnh giới cao hơn. Đức Phật dạy ở trong kinh, nếu phần tưởng mình nhiều đến mức độ à, mà cái phần tình kể như là không còn gì nữa quý vị, thì người này được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Phần tình là phần tâm của chúng sanh ở tại thế gian ấy. Tâm mê nhà, mê cửa, mê vợ, mê con, mê chồng, mê đất, mê đai, mê giường, mê tược, mê thân à, quý vị, đó là phần tình trần á, còn không à, quý vị. Giờ cây vàng để đó lỡ về nhà mất á, còn quạo, còn nóng, còn tiếc không? Còn quạo, còn nóng, còn tiếc á quý vị, là tình rồi đó. Nó giảng sanh chưa được đâu chị Tám, về tu lợi đi Tám. Thấy không? Chừng nào mà con nó chưa mấy cây vàng đó mà về nhà quý vị, bức bức lên cái buông bỏ luôn. Âm mô Phật, con mình xài mình khỏi xài có sao đâu. Đó quý vị, bình thường à, nên tâm mà trở lại bình thường thật sự. Thì cái này là phần tưởng nhiều quý vị, người này giảng sanh dễ lắm, không có gì rút mắt ta bà hết. Tập tánh ta bà đó đã bỏ đi quý vị, tập tánh ta bà là tánh thương ghét sầu lo buồn giận tiếc của tham lam tật đố si mê. Tập tánh là tánh ta bà đó quý vị, nên ái hà nó dạng khổ cho tập tánh ta bà này. Tu mình luyện, luyện đi quý vị. Mỗi lần á mình sân si lên, bây giờ bắt đầu mình luyện cho nó bớt cái sân si này xuống. Nhẫn nhục, nhẫn nhục, nhẫn nhục, nam mô A Di Phật. Từ từ nó hết à, từ từ nó hết rồi quý vị. Quán chiếu, thứ nhất quán chiếu xả nghiệp, cái thứ hai mình niệm tới Phật đó quý vị, cái thứ ba nữa là mình quán chiếu á, là đặt mình vào hoàn cảnh người. Mình đánh người ta đánh mình sao, phải không? Mình giết người ta giết mình sao? Đó là quán mình vào hoàn cảnh người. Còn Đức Phật còn là dạy ở trong kinh nữa là quán quyến thuộc đó. Ai đáng tuổi cha mẹ mình là cha mẹ mình, ai đáng tuổi em mình nghĩ là em mình, nên mình không hại người ta. À, có việc đó thật thiện cái pháp quán đó, tính chửi người ta. Thấy người này lớn tuổi mình, cỡ tuổi mẹ mình, nghĩ đó là mẹ mình đó, mở miệng ra chửi không được. À, có gì tính mình tính tát tay đứa nhỏ, thấy đó là đáng tuổi con tuổi cháu mình, nó giống như đứa cháu mình quá. Ở quý vị mình rút tay lại không tán nó được. Cái đó là Đức Phật dạy để cho mình bớt đi cái tập tánh của ta bà ở tại thế gian, mà tâm thánh của mình xuất hiện ở trong tâm của mình. Ở quý vị có nhiều phương pháp tu và cách khác nhau, nhưng mình kiểm soát liên tục như vậy á quý vị, thì mình sẽ vượt qua điều này. Mà kinh niệm Phật ba la mật, Đức Phật nói là phần tình và phần tưởng, nó coi mình còn tình trần nhiều không à quý vị. Mất dép còn la làng không? Người ta lấn còn thúc chỏ không? À, chỉ tịnh đang chưa đó quý vị, vừa tu ở trên Hoàng Pháp. Nằm chỉ tịnh đó quý vị, mới vừa đi toilet đi vô người ta lấy mất chỗ. Máu nó nổi lên. Chỗ mình đặt chỗ, xí chỗ rồi người ta vô người ta lấy không quý vị? Quý vị tình trần đó, cái gì? Chỗ mình á, nằm ngon lành mình đi ra đi toilet đi vô người ta chiếm chỗ quý vị, cười bố thí cho người ta chỗ, bữa nay có phước lắm nha, ta không có chỗ nằm, mình nhường chỗ nằm lại cho người khác quý vị. Đây là hành động của Bồ Tát nha. Mà đã là Bồ Tát đâu có nổi sân, do đó không thèm nổi sân đi kiếm chỗ khác. Quý vị, mô Phật, chỗ này có em nghe chị Tám nằm, em bố thí chị Tám em đi chỗ khác. Mô Phật, vừa niệm Phật mà vừa miếng cặp răng kẹo kẹo muốn gãy hàm răng. Tập từ từ, lần sau niệm mà không còn nghiến răng nữa. Không, quý vị, lần đầu niệm mà còn nghiến có nghĩa là tiền chịu đựng còn nhẫn nhục quý vị, nhưng mà lần sau từ từ nó thoải mái hơn, như là tập tánh ta bà bỏ đi bớt quý vị. Thứ tha, khoan dung, độ lượng, đi tới tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, thì lúc đó tập tánh ta bà nó hết rồi đó quý vị. Còn bây giờ mình nó chưa được vậy, tập tu giống hệt như là tập đạp xe, tập từ từ cái gì, tập ít ngày, ít mình, tại mình không tập thôi. Không có gì, Đức Phật dạy là tập chỉ trong 7 ngày là được rồi. Không có gì, các nhà tâm lý học nó là tập 28 ngày. Nếu có niệm Phật, có thiền định trong vòng 7 ngày cái gì cái đó thông thường 28 ngày. Thấy không? 7, 4, 28 nhân lên 4 lần nếu không có thiền định. Còn nếu chúng ta có thiền định, có niệm Phật thì giảm xuống còn 7 ngày. Đức Phật nói kinh A Di Đà, niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày tâm không tán loạn. Như vậy 1 ngày tới 7 ngày thì tâm mới dễ dàng không tán loạn được, là gom tâm được. Nếu ai quyết tâm nên nhập thất, nếu ai nhập được 7 ngày mà tu liên tục thì tập tánh ta bà mình vượt qua được liền. Vượt qua được lần rồi lần sau mình gom lại cái trong thời gian khoảng 10 niệm là mình gom được rồi. Nên người nào ghén đi nhảy vô thất 7 ngày lâu lâu nhảy thất 7 ngày là nhảy thất 7 ngày tu cái gì tập tánh ta bà mình cho vượt qua hết đó bà, thành tánh tiên tánh Phật đó quý vị. Đi ra ngoài vừa nhập thất 7 ngày xong đi ra ngoài quý vị, có tâm giận con giận cháu giận dâu mất chân, ra ngoài dâu nói sóc tiếng mô Phật, mới tu 7 ngày ra tâm ta bà đoạn diệt rồi, dâu ơi vợ út ơi chuyện này má hết giận rồi, con đừng có chọc nữa nghe, chọc trong hư không, không có giận nữa đâu chọc. Mô Phật. Nên tập tánh ta bà mình hết á quý vị, là ái hà hết khổ phải không? Lúc đó mà niệm Phật nhiếp tâm ở trong vòng khoảng thời gian 10 tiếng niệm thôi quý vị, là người ta nhiếp tâm được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Nên người nào cắt hết trần duyên đi vô thất 7 ngày đi quý vị, đi nhập thất 7 ngày hoặc tu Phật thất 7 ngày, nếu mà cắt riêng nhập thất 7 ngày thì tuyệt vời vợi luôn á quý vị. Có nghĩa là mình học cái cách nhập thất như thế nào, không có gì. Như vậy thì mình lớn tuổi nè, nhập thất 7 ngày thưa quý vị, nó quý giá như vàng như bạc, đổi không được đâu. Không có gì. Cái đó trong 7 ngày mà tập tánh chúng sanh mà đi qua hết đâu phải chuyện đơn giản, có gì. Nên gọi là hạ thủ công phu tu tập đó, ta gọi là Phật thất. Còn tu thiền cũng vô 7 ngày nữa quý vị, ta gọi là thiền thất. Có quyển thiền thất khai thị lục đó quý vị thấy không? Thiền ta cũng vô tu 7 ngày quyết liệt, tịnh độ mình cũng vô tu 7 ngày quyết liệt, quý vị thấy số 7 không? Thấy không? Như vậy thì ta đã nghiên cứu tập tánh chúng sanh 7 ngày tỉnh, 7 ngày tỉnh nên có là 7 lần 7, 49 ngày sau khi chết đó quý vị. 7 ngày tỉnh, 7 ngày tỉnh, 7 ngày tỉnh, 7 lần như vậy thì chúng sanh mới tỉnh thật sự là biết mình chết. Nào gì đó người chết. Vì người chết phải cần tới 7 lần lần, nhưng mà người sống mình chỉ cần có 1 lần 7 thôi. Quý vị thấy không? Người sống mình có 1 lần 7 mà đã vượt qua rồi, mà người chết tới cần 7 lần để chết khó khăn hơn nhiều không? Không quý vị thấy không? Nên tu đợi khi sống chứ đừng đợi khi chết tu. Quý vị, khi sống tu gấp 7 lần người kia so với kinh thôi. Nãy này kinh Địa Tạng nó là 7, 7, 49 ngày thì mình mới giật mình tỉnh ngộ. Không quý vị, còn kinh A Di Đà nó là người sống mình niệm Phật mà mình tu chỉ có vòng 7 ngày. Quý vị gom được rồi, còn kia ti là 49 ngày. Quý vị thấy là nặng hơn mình tới 7 lần không? Do đó cái người còn sống tu dễ lắm, tu nhanh lắm, quý vị tiến nhanh lắm mà không tu, đợi khi chết rồi quý vị hối hận không kịp. Chúng ta kết thúc ở đây là gì là Phật.
Công đức này hướng về công tất cả để từ phần chúng sanh điều chọn thành Phật đạo.